tranh giành vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy thánh thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được thánh thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi. Và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng chỉ một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: Nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi. Vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại có lời chép rằng, thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: Đã có lời rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Đức Giêsu, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 sách Đệ Nghị Luật, Môi-se nói với anh em rằng khi anh em đến dân của đầu mùa, tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em mà đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa. Lúc nãy cũng có anh bạn đến nói: Thưa cha, con có cái của đầu mùa dâng lên Chúa. Tại vì con thấy nhìn, nghe cha giảng mỗi ngày, thấy cha có hoa, có cây, có kiểng. Có lúc thì thấy đẹp đẹp, có lúc thì cũng thấy xấu. Bảo đúng rồi, người ta cho sao tôi xài vậy. Và tay chúng tôi thì là những tay cứng như đá, tay thô, đâu có phải bàn tay nghệ nhân đâu mà biết cách cắm bông hay cắm hoa làm kiểng cho nó đẹp. Thì nếu mà anh chị em thương ai có cái gì đẹp đẹp hay hay thì đưa lên. Hay hơn là anh chị em ngồi đó mà chê. Vì anh chị em có chê chúng tôi cũng chẳng khá hơn được. Vì khả năng chúng tôi có vậy. Anh bạn bảo: Thưa cha cứ nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giống như là bác sĩ ra nói với người nhà của bệnh nhân: Xin đưa về, thành thật chưa buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Còn thông báo thì các bác sĩ đã gọi là gì đó, tận tụy hết khả năng, nhưng mà đành bó tay. Thì anh nói: Vâng, thì con cũng thông cảm. Cho nên là nhiều khi thấy cha bị người ta chê trách là cắm không đẹp hay là trang trí không nghệ thuật không hay gì cũng thấy tội nghiệp. Chẳng chắc gì giống như là chê cái thằng bé lớp 3 trường làng bỏ mày viết văn dở với mày không biết làm thơ với lại, hoặc là chê cái anh nông dân là không biết sáng tác bài nhạc. Và đúng, chúng tôi có biết gì mấy cái đó đâu. Chúng tôi chỉ biết có một cái duy nhất thôi. Đố các anh chị biết chúng tôi biết cái gì? Chỉ có lờ tờ sờ. Chỉ biết lờ tờ sờ là lòng thương xót thôi. Còn ngoài ra không biết gì hết. Biết gì hết. Và tôi cũng nói với các cha là chúng tôi vừa là nếu có gì liên quan đến lòng thương xót Chúa thì con sẵn sàng nhận. Còn ngoài ra con không biết gì. Con chỉ có một cái đam mê duy nhất thôi. Và cha giám đốc nói là mỗi người có một cái đam mê, mỗi người có một cái đặc sủng, và hạnh phúc là mình được thể hiện cái đó, được thực hiện cái ước mơ của mình, thể hiện cái khả năng của mình, cái đặc sủng của mình. Cho nên chúng tôi tôn trọng cha lòng. Bảo vâng, con cảm ơn cha giám đốc đã hiểu con như vậy, tốt rồi. Và ngài nói cha cứ làm những gì trong khả năng và trong cái đặc sủng mà Chúa cho cha. Chúng tôi ủng hộ cha và cảm ơn cha. Thì anh ấy cầm đến đưa tôi cái này. Đưa tôi cái chậu hoa. Tôi nói: Ủa, cái này hoa đâu mà hoa? Bảo cha từ từ, rồi nó sẽ có hoa. Bảo bao giờ nó có? Con không biết. Không biết. Bảo đưa tôi chậu hoa. Bảo nhưng mà cha phải có niềm hy vọng chứ, cha phải có niềm tin chứ. Cha cứ giảng là tín thác tin tưởng mà đứa này mà cha không tin là nó ra bông à? Cha thấy không, nó có cái, giữa một cái đám đất khô cằn này có cái chồi nó đang mọc lên, và có mấy cọng rong rêu này cũng lên được này. Bảo đúng, đây là hình ảnh của lòng tín thác đây, đây là hình của những người đang dự buổi tĩnh tâm này đây. Mình có 40 ngày tĩnh tâm mà. Bảo thưa cha, con tĩnh tâm đến ngày hôm nay là ngày thứ mấy rồi? thứ tư lễ cho, thứ năm lễ cho, thứ sáu sau lễ cho, thứ bảy sau lễ cho, hôm nay Chủ nhật thứ nhất mùa chay rồi. Là mấy ngày rồi? 5 ngày rồi. Mà chưa thấy gì, còn 45 ngày nữa, còn 35 ngày nữa mà. Cái gì đâu, sốt ruột thế. Bà con cứ muốn sốt sần sột là sốt ruột quá. Tín thác là kiên nhẫn, là đợi chờ trong niềm hy vọng. Và bước đi trong thương xót là bước đi trong niềm hy vọng ấy, là bước đi trong niềm tin tưởng đấy. Có người bảo sao chủ đề bước đi trong thương xót là sao? Đó là bước đi trong niềm hy vọng, là sẽ có ngày đâm chồi nảy lộc. Bao giờ? Chúa bảo cứ gieo, cứ trồng rồi đi ngủ. Mưa hay nắng, ngày hay đêm không cần biết. Đêm thì sương xuống, ngày thì nắng lên. Gió thổi, có nắng, có gió, có mưa, có đất, có cát. Hạt giống sẽ đâm chồi, nảy lộc. Khi nào, như thế nào, việc của Chúa không phải việc của con. Việc của con là cứ đi gieo. Cho nên chúng tôi gieo lòng thương xót, hạt giống lòng thương xót, mong nó có ngày đâm chồi nảy lộc như thế này đây, thưa anh chị em. Đây là hình ảnh mà chúng tôi muốn anh chị em cùng với chúng tôi sống lòng thương xót, bước đi trong thương xót, là bước đi trong hy vọng, bước đi trong bình an, bước đi trong tín thác. Sẽ có ngày hạt giống lòng thương xót đâm chồi nảy lộc. Mà có rồi, nhiều, không những ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới, nhiều lắm thưa anh chị em. Nhiều người được ơn sám hối, nhiều được ơn quay trở về, nhiều người được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Đặc biệt là nhiều người ngoại đạo, họ được ơn vì bài đọc 2 Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma nói như thế này. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Sáng nay một bà cụ đến, cha còn mấy ông cho để cho con 10 cái. Bảo bà mua làm gì? Con mua để cho mấy người ngoại đạo ở chung quanh con đó. Mấy ngoại đạo ở chung quanh con đó. Rồi, sao bây giờ bà mua thì chẳng nói gì cha, thì con để dành giúp mãi giờ mới được bằng này tiền để mua 10 cái. Bảo thôi bà ơi, tôi tặng bà đó mà, đâu có sao đâu bà mua chi. Rồi nhưng mà con muốn đóng góp với cha, bảo đóng góp thì bà làm việc bác ái cũng được mà. Nhưng mà bây giờ thì hết máy rồi. Ôi xin nhanh vậy cha, mới nói 10.000 cái mà. Bà tính coi hôm nay là mới ngày 16 tháng 3 coi như vừa tròn một tháng. Một tháng mà hết 10.000 cái máy, 10.000 cuốn sách. Bây giờ tôi đã in lại 10.000 cuốn sách kinh nguyện lòng Chúa thương xót rồi. Đã in thêm được 10.000 cuốn, tức là 20.000 cuốn rồi. Mà có những giáo sư nói cho con 60 cuốn và cho hội đồng mục vụ và cho các đoàn thể. Nghe thấy thích quá. Rồi mấy bài giảng lòng thương xót Chúa, 20.000 cái đã hết rồi. 2 tháng 20.000 cái. Có người nói thưa cha, cho con xin 5 cái máy lòng thương xót Chúa này. Rồi nở thì không nở, mà cầm thì nặng mói cả tay. Cha không có kiên nhẫn gì cả, cha cầm tí nó kêu nặng rồi. Mà Chúa cầm cha biết bao nhiêu năm nay. Thưa anh chị em, nói cha cho con xin 5 cái này, mấy bệnh nhân, mấy lòng thương xót để làm gì? Con gửi cho cha vào các nhà hưu, cho các cha già. Tại vì có một cha, con vào nhà hưu, ngày cầm cái máy nó cũ lắm rồi. Mà ngày nghe, ngày bảo con nghe để dành, mỗi ngày ta nghe một bài thôi. Nghe bài, nghe đi, nghe lại. Bỏ làm gì? Để cho nó thấm bài đó rồi mai tao nghe tiếp. Cho già. Thì cái máy đó, nó tại vì ngày cứ xoay tua đi tua lại mà. Ta, thay vì người ta nghe đi luôn từ đầu đến cuối. Ngày đi nghe hết bài, nghe lại, nghe hết bài, hết lành, hết ngày đó, nghe tới gần chục lần, rồi mai mới mở tới bài thứ hai. Cũng hay đấy, nhưng mà máy thì mau hư. Mắc hay, bảo ta phải nghe đi nghe lại cho nó thấm lời Chúa. Người già về hưu rồi, mà đi đâu lúc nào cũng ôm cái máy, dọn phòng hay đi chỗ nào cũng ôm cái máy theo, để nghe đi nghe lại. Rồi máy dành cho những bệnh nhân, thực ra bây giờ những bệnh nhân họ nằm, tụi con đi thăm, ai cũng mong ước được nghe lời Chúa rồi. Vì chúng con có khuyên, bảo khuyên cái gì được, tôi nói đừng có khuyên. Khuyên họ bảo cứ đau đi rồi biết. Chị lúc chị khỏe chị xoa đầu đứa kia bảo thôi nha, vui lòng chịu đau khổ vì Chúa nha, hay kết hợp đau đi rồi biết. Đau đi rồi biết. Lúc mình khỏe mình nói dễ, nhưng mà lúc mình đau, lúc anh có tiền anh bảo là chia sẻ cho người nghèo vân vân và vân vân, mà lúc anh đói anh mới thấy rằng là cần được chia sẻ như thế nào. Còn anh đang giàu có mà anh đang là đại gia, anh đâu biết cái khổ của người nghèo nó như thế nào, cho nên anh đâu có chia sẻ cho người ta. Chứ phải cho anh lật đổ người giàu có, hạ bệ những kẻ quyền thế xuống khỏi ngai vàng, cho những người giàu có trở về tay không. Lúc đó nó mới biết thương người nghèo. Lúc đó những người quyền thế mới biết bị áp bức nó đau khổ nhục nhã như thế nào. Chúa lật đổ những kẻ quyền thế và cho người giàu có trở về tay không. Đọc kinh Magnificat đi. Thì lúc đó mình mới thấy phải thương họ như thế nào, cần như thế nào. Vì thế mà tôi nói thôi được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng làm thêm mấy bệnh nhân nữa. Lại có bạn trẻ khác nói thưa cha, cha cho con cuốn sách thơ tình lòng thương xót, mà cha chẳng cho con cái máy thơ tình lòng thương xót, radio thơ tình lòng thương xót. Nói rất tiếc là máy này tôi làm in 2000 cuốn sách mà làm được mới có 1000 cái máy. Máy về không kịp. Máy này chúng tôi phải đặt tận cái hãng nó làm riêng. Vì bây giờ ra ngoài thị trường trôi nổi chỉ có chừng mỗi tiệm tôi gom được 50 cái máy là hết cỡ. Nó bảo anh ơi thông cảm chứ bây giờ mà tôi lấy về cả ngàn máy bán cho ai. Bị họ toàn là lên mạng họ coi chứ họ đâu có mua cái máy này nữa. Bảo đúng. Gom lại mà đúng thứ loại thì nó không có ra làm sao. Cái thì tốt, cái thì dở, cái thì hay. Cho nên phải đặt tận cái hãng. Ở bên nước ngoài họ mua nhiên liệu, họ làm xong rồi họ gửi về, mà mình phải đặt số lượng nhiều, 10.000 cái trở lên họ mới làm. Mà như vậy thì nó lâu. Mà anh chị em thì mòn mỏi khao khát. Và như thế mình thấy rằng là những người ngoại đạo họ vẫn, cái bà đó bảo con cho này cho người ngoại đạo ấy cha. Mà mấy người ngoại đạo họ thích lắm, họ nghe, họ bảo được lắm. Rồi họ bảo họ xin ơn được, nói họ xin ơn được thì họ được chứ làm sao mình nói thế nào được, thưa anh chị em. Làm sao mình nói thế nào là được hay không được. Thế không ạ? Đấy nè, không còn phân biệt cho Thái Hy Lạp, tất cả đều có một Chúa là đứng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Ngài. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Vậy thì tại sao mà mình không kêu cầu? Đúng không? Tại sao không kêu cầu lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn? Vậy thì thưa anh chị em và các bạn, chúng ta dễ bị cám dỗ. Dễ bị cám dỗ là một, là mình mê tín. Hai là mình vô tín. Vô tín là không tin. Mê tín là tin mà tin không có được sáng suốt, u mê. Rồi dễ đi đến cuồng tín. Mình dễ bị những cái cám dỗ đó. Cái cám dỗ mà ma quỷ nó cũng cám dỗ Chúa. Chúa Giêsu trong thân phận con người, Ngài chấp nhận hết tất cả mọi cái của thân phận con người, chịu đựng mọi cái của thân phận con người. Chỉ duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Còn Ngài có buồn không? Ngài có khóc không? Ngài có đau không? Ngài có đói không? Ngài có mệt không? Có. Hết tất cả thân phận con người như thế nào thì Ngài gánh chịu cùng với chúng ta như thế. Và đó là lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là của một người quyền năng ở trên rót xuống, như những người giàu có rót xuống, mà không biết cái thân phận của những người đói khổ nó như thế nào. Cho nên Chúa bỏ hết tất cả những vinh quang, giàu có, danh dự, buông hết tất cả để xuống thế làm người như chúng ta mọi đàng. Và 40 ngày chay thánh này, anh chị em mình cảm nhận được rằng có một Thiên Chúa đang đồng hành với mình trong những ngày này. Có một Thiên Chúa đang bước đi trong thương xót với mình. Vì chủ đề của chúng ta là bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Mà chính cái bước đường đi trong thương xót đấy, mình chấp nhận có đường trơn tru, có đường gồ ghề, có đường sỏi đá, có đường trơn trượt. Cũng có khi gặp đường cao tốc. Đường cao tốc là cái đường cũng dễ bị tai nạn, vì mình bị cám dỗ là có nhiều ga, đạp hết ga đi. Trong nhóm anh em chúng tôi đi lễ hay đi công tác, con bé, nó bé mà nó ré rất to, luôn luôn đi xong mà nó về trước. Anh kia nói, thưa cha, con đi trước nó mà tí đã thấy nó vụt qua trước mặt con. Nó bé mà đi xe to mà nó rồ ga, bao nhiêu ga nó tống hết. Mà chúng ta thấy là mình cũng dễ bị cái cám dỗ là thấy nó hơn mình có chịu thua không? Bảo con cũng tức quá, con cũng đẩy ga, nhưng mà xe con nó cũng hơn xe nó. Không đuổi với nó, mình dễ bị cái cám dỗ, dễ bị khích tướng. Cái cám dỗ là khích tướng ấy, thưa anh chị em. Ông có ngon, ông nhảy xuống đi. Có ngon, ông nhảy xuống đi. Vì có lời Chúa rằng Thiên Chúa sẽ tay đỡ, tay nâng để ông không bị vấp chân vào đá. Mày là ông con trai mà, không biết uống rượu. Nam như nam vô tiểu như kỳ vô phong. Trai mà không biết uống rượu như cờ mà nó không có gió, nó cứ rũ xuống. Phải có gió nó mới thổi cờ được. Đàn ông phải biết uống rượu. Anh đi xù nhà mãi với vợ, ở nhà với vợ biết ngày nào khôn. Nó còn nói như thế. Phải đi như nếm mùi đời, tăng hai tăng ba cái thứ. Mình dễ bị khích tướng như vậy lắm. Thấy không? Dễ bị khích tướng. Và Đức Giê-xu cũng bị ma quỷ nó khích tướng. Này, đói thì phải không? Đói thì ăn phải không? Mà lấy gì ăn? Ông ngon mà. Ông nói ông là con Thiên Chúa, ông là đấng đầy quyền năng, thì ông biến cái đá này nè, đây là cục đá này nè. Đó. Ông uống bà là, ông uống xì bà. Đá thành bánh mà ăn. Làm cho người ta lác mắt hết là người ta tin ông thôi. Làm không? Mua gì cũng làm. Thứ nhất, làm để có bánh mà ăn khỏi mua đỡ tốn tiền. Thứ hai là làm như vậy là quỳ xuống nó lại. Úi dồi ôi, suy sụp bái lại đi theo liền. Đi theo đi, không cần phải làm gì cả. Ông cứ úm ba la úm xì bà là bánh đá thành bánh liền. Úm ba la úm xì bà là đất thành thịt liền. Úm ba la úm xì bà là có tôm hùm liền. Đi theo đi chứ còn gì mà ông đi theo. Mình dễ bị cái cám dỗ đó. Và ngày hôm nay chúng ta cũng dễ bị cám dỗ để tỏ cái uy quyền nó ra, để tỏ cái sự giàu sang, cái sự lộng lẫy đó ra. Xây nhà thờ to lớn, không biết vinh danh Chúa hay vinh danh mình. Làm những công trình để đời ghi dấu ấn. Mình chết rồi còn lo ghi dấu ấn làm cái gì? Vinh quang thuộc về lòng thương xót Chúa, sỉ nhục là kỷ phần của tôi. Chúa nói với Faustina như vậy. Và Chúa nói Faustina, và Faustina cũng nói luôn lại với Chúa rằng lạy Chúa, tấm áo choàng sỉ nhục của Chúa phải phủ trên người của con. Vì Chúa nói học trò sao hơn thầy, đầy tớ sao hơn chủ. họ đối xử với thầy thế nào thì cũng sẽ đối xử với con như vậy. Họ đã đóng đinh thầy thập giá, họ đã lột áo thầy, họ sỉ nhục thầy, mậu gái đội trên đầu, mà con thì đòi hơn thầy, tìm những sự vinh quang của thế trần là cái gì? Đó là cái cám dỗ đấy. Mà cám dỗ ngày hôm nay mình dễ nói rằng là đấy là vinh quang Chúa đấy. Thấy không ạ? Có người nói, chà, còn mới làm cái tượng đài cao, cả xóm đến, trời ơi, đẹp quá, nhà công nhận, tượng cao, Chúa lớn, mẹ bự, cái gì cũng nhất xóm hết. Giờ họ đến nhà còn đông, vậy thì vinh danh ai? Thấy không? Vinh danh ai? Anh hãnh diện mà, nhà con tượng to, đài con to, tượng con lớn, mẹ con đẹp, cái gì cũng nhất hết. Vinh danh ai? Và đó là cái mà nó cám dỗ Chúa Giêsu là tìm vinh quang thế trần và vinh danh mình. Trong khi đó Chúa Giêsu nói rằng của ăn của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta, chứ không phải làm theo ý của ta. Mà mình thì hay bị cái cám dỗ như vậy. Cái cám dỗ là tìm vinh quang thế trần. Mà muốn được như vậy thì mình lại dễ bị cái cám dỗ là đi theo những người có tiền, có quyền, có danh, có chức. Đó là cái cám dỗ. Có người biện luận, biện hộ rằng thì phải đi theo họ thì mới có tiền chứ, có tiền thì mới làm được chứ. Nghe đúng không? Đúng. Đó là lý luận của thế gian và đó là cám dỗ của ma quỷ. Tôi nói anh nói đúng. Khôn ngoan của thế gian là tìm những người giàu có, tìm những người có tiền, thậm chí mà mùng một Tết thăm mẹ, chưa đi thăm mẹ mà phải đi thăm đại gia trước cơ mà. Rồi người ta chết thì phải lo đến mà làm lễ đồng tế cho người ta mà. Vì đó là cái cám dỗ của những người có tiền, có quyền, thì phải chạy theo họ. Và nói rằng như vậy thì mới làm được công trình này, mới làm được nhà sứ, làm được nhà thờ, nhà kia, vân vân. Tôi nói đúng. Đó là lý luận, đó là suy nghĩ và đó là khôn ngoan của thế gian. Còn con đường mà mình tính tâm gọi là gì? Bước đi to lên, bước đi trong thương xót. Chứ không phải bước đi trong tiền bạc, không phải bước đi trong danh vọng, không phải bước đi trong chức tước, không phải bước đi trong địa vị. Cậy vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Giống như Chúa nói với Satan, ngươi thờ lại một mình Thiên Chúa mà thôi. Ông thờ lại tôi đi. Tất cả vinh quang, tiền bạc thế gian này thuộc về ông hết. Quá dễ mà. Và ngày hôm nay đó là cái cám dỗ đó. Cám dỗ là mình cứ phải chạy theo những người có tiền, có quyền rồi lệ thuộc vào họ, rồi quỵ lụy họ, rồi lúc nào cũng phải xin lỗi, phải bỡ đỡ họ nữa, phải chiều chuộng họ nữa, họ muốn gì cũng phải chiều họ. Còn những người nghèo thì sao? Những người thấp cổ bé miệng thì sao? Làm được cho người giàu, còn những người nghèo có làm được hay không? Nếu anh làm cho người giàu long trọng từ đám cưới đến đám tang thì cũng phải làm cho người nghèo như vậy. Tôi đồng ý, anh muốn làm sao phải làm. Miễn là người nghèo cũng được quyền lợi như thế, vì họ không phân biệt Do Thái hay người Hy Lạp, tất cả đều có cùng một Chúa, là đứng quảng lại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế chưa? Tất cả. Tại sao anh làm được cho người giàu mà không làm được cho người nghèo? Mà nếu anh sẽ không làm được cho người nghèo thì đừng làm cho người giàu. Vì anh bắt cầu thì anh phải đi, thì đừng bắt cầu đó nữa. Anh thấy không ạ? Mà anh cứ suy nghĩ đi. Người giàu trong xứ anh, trong cộng đoàn anh được bao nhiêu người? Hả? Giỏi lắm, đếm trên đầu ngón tay. Mà anh phục vụ bằng đó người, trong khi anh bỏ rơi cả trăm cả ngàn những con chim nghèo khổ khác sao được? Anh suy nghĩ đi. Đó là cái cám dỗ đó thưa anh chị em. Mà tôi xét lấy bản thân tôi rất dễ bị xa trước cám dỗ đó. Tôi cũng ham tiền vậy. Tôi cũng ham quyền vậy. Tôi cũng thích chạy theo người có tiền, có quyền, có chức vậy. Thích chứ, hãnh diện chứ. Đi cạnh những người có chức, có quyền, tự nhiên mình thấy mình cũng được thâm lây chứ. Giê-xu cha, suốt ngày, bố tôi, khách đến tìm toàn là thấy những mẹ soạn này. Toàn thấy khô rách áo ôm, cứ củ khoai với củ sắn. Toàn những người quân vô đạo thì cha mà cứ chơi với đứa vơ va vơ vẩn vậy. Cha coi kìa, người ta ngồi đi xe hơi kìa, người ta đi vào nhà hàng kìa, người ta đi vào nhà thờ lớn kìa, ta lễ long trọng còn cha. Giê-xu mà, Chúa tôi chán lắm. Nghe cũng đau chứ, nghe cũng buồn, nghe cũng tủi chứ. Thực sự cũng tủi chứ, thưa anh chị em. Người ta xuất hiện trước đám đông rồi lên đài, lên mạng đủ thứ hết. Mình lủi tha lủi thủi bốn bức tường. Nhìn vậy tưởng ngon, bốn bức tường chứ không phải là khán đài hay là phim trường cái gì đâu. Méo ma, méo mó. Thôi méo mó có hơn không. Đấy thưa anh chị em, có những lúc tôi cũng bị những cái cám dỗ đó chứ không phải. Và anh chị em mình cũng bị những cám dỗ đó. Hôm vừa rồi, chương trình mà hiệp hành với người nghèo đó. Rồi sau tôi nghĩ, thấy có những phản ảnh của anh chị em. Phản ảnh của anh chị em là làm sao mà cha cố gắng cho tiếng nói của những người như thế họ nói lên được. Của người nghèo, của người tội lỗi, của người xì ke, và hôm đó của cái anh chàng nào say xỉn đánh vợ đêm tân hôn ấy. Rồi của cặp vợ chồng lên mà còn cứ cãi nhau. Mỗi cái bài hát này mà còn cãi nhau nữa thì lúc nào mà nó không cãi nhau. Mà thì đó là đời thường, đó là như thế. Để nghe được tiếng nói của họ. Tôi nói với cha giám đốc, cha nào cho các em xì ghe ma túy nó hiệp hành với cha. Vì cha là linh hoạt viên, để cha nghe được tiếng nói của những người tội lỗi, của người xì ghe ma túy. Chứ còn nghe được tiếng nói của các bác sĩ, của các sinh viên, của các giáo sư, của những người trí thức, của những người đạo đức thì nó ngọt lắm, nó ngon lắm, nó thơm lắm. Nhưng mà nghe tiếng nói của hôi tanh, của mùi bùn, của nhơ nhớp, của xì ke, của thuốc phiện đấy, mình dễ bị cái cám dỗ đó. Và ma quỷ nó rất nhiều lần nó cám dỗ Đức Giê-xu luôn luôn là đi tìm vinh quang thế trần, cứu độ bằng con đường của trần gian là vinh quang, là quyền lực. Mà thực sự, nhiều khi tội sốt ruột với Chúa lắm. Cứ để cho mấy thằng trời đánh thánh vật nó cứ lên mãi. Tội nghiệp với nước bé bé cứ bị bắt nạt. Thằng to đùng nó đem quân nó đánh. Tội nghiệp. Sao Chúa không cho đoàn binh trên trời thiên thần giáng một phát xuống thì nó tàn tành hết cái đám binh rồi nó chừa. Chúa bảo, bước đi trong thường xót. Không phải bước đi trong quyền lực con à. Thưa Chúa không để cho mấy cái đứa tham nhũng hối lộ, tham quan ấy, cho nó đứa nào nó bị Covid hết đi. Cho nó biết thế nào lễ độ. Ừ, nó tham quan rồi cái que thử có một món nâng giá lên cả trăm, nó lời như thế mà Chúa lại cứ để. Sao Chúa không cho cái đứa nào cứ bán que thử là nó thử xong là nó cứ ba vạch chứ không phải hai vạch. Cho nó chừa đi. Bước đi trong thường xót, bước đi trong thường xót, bước đi trong thường xót, có năm chữ thôi mà không dễ tí nào. Thế không ạ? Sốt ruột lắm, sốt ruột lắm. Cuối cùng Chúa nói, người khác nói, Chúa cứ để cho ông cha Long ông lại nhảy tới bao giờ vậy? Cứ để cho ông dạng làm thơ xót tới bao giờ vậy? Cho ông đi về hưu luôn đi. Cho ông chết bầm trên dập đầu cho ông xong đi. Cứ phải lắm chuyện được người này nói người kia nói. Xóa tên ông trên bản đồ luôn đi Chúa. Trần Đình Long không còn trên thế gian này nữa là êm chuyện hết chứ có gì đâu mà phải lùi thôi văn bản này văn bản kia cho nó mệt. Cứ cho nó chết bất đắc kỳ tử lăn đùng rồi êm chuyện hết. Bước đi trọng thường xót. Giê-xu mừng quá, lạy Chúa tôi, Chúa mà nghe anh kia nó xúi dại là chết con rồi, Chúa ơi, Giê-xu Maria mừng quá. Đấy, cứ nghĩ đến người ta thế này, người ta thế kia mà lúc cuối cùng soi lại mình, Chúa không thương xót mình thì mình chết chắc rồi. Cho nên Chúa vẫn bị ma quỷ ấy, nó cám dỗ ở cái chỗ là sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Chúa, xoay hết cách, quỷ bỏ đi, hết chưa? Chưa, chờ đợi thời cơ. Đến mức độ mà sắp kết thúc rồi, hết hai hiệp chính, hai hiệp phụ rồi, mà vẫn còn cám dỗ mà. Lạy cha, nếu có thể được thì cất chén đắng này cho khỏi con. Cất chén đắng này cho khỏi con, đó là cám dỗ của ai? Ma quỷ. Con không chịu nổi thánh giá đâu, đau khổ, nhục nhã con không chịu nổi. Nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Vẫn còn kiếm thời cơ để cám dỗ. Hết chưa? Chưa. Trên thập giá, phút bù giờ cuối cùng, một ăn hai thua. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Dưới trên thập giá cũng bảo, ô, có con xuống đi, ông là con Thiên Chúa mà, xuống được đi, thì chúng tôi tin. Nghe được không? Mà Chúa làm được không? Được, mà có làm không? Không. Cái thời cơ cuối cùng vẫn cám dỗ, cho nên là ta vẫn phải cầu nguyện hàng ngày, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Có lần tôi đọc kinh, mấy bà cứ, lạy cha chúng con ở trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin cứ để chúng con xa trước cám dỗ. Tôi nghe bà đọc cái gì? Cha xin cứ để chúng con xa trước cám dỗ, xin chớ để, bà cứ xin cứ để chúng con xa trước cám dỗ là sao? Đọc mà không biết mình đọc cái gì. Nhưng mà đúng là xa trước cám dỗ nó dễ chịu hơn là không xa trước cám dỗ, đúng không? Đi nhậu với đi lễ, anh chọn cái nào? Đi nhậu, xa trước cám dỗ dễ chịu hơn là đừng xa trước cám dỗ. Vô nhà thờ đi lễ mà nó cũng cổ họng, giống như là hôm mình ăn chay vừa rồi đó, cái tư lễ cho đó. Ngày thường anh có thèm gì đâu, mà cứ thứ tư lễ cho, thứ sáu tuần thánh ăn chay là nhìn cái gì cũng ngon. Kia nó bảo sao con bốc lén của cha mấy hột đậu phộng rồi, mà bốc hôm nào bốc hôm thứ tư lễ cho. Bảo, ngày thường ta bảo thứ mày muốn ăn gì thì ăn mà sao không ăn. Bảo, ngày thường con không thèm mà thứ tư lễ cho ngồi cái thấy thèm ăn mà. Chị em thấy không? Cám dỗ nó cứ suốt như vậy. Và ma quỷ nó lựa thời cơ. Lựa thời cơ. Trong những ngày mùa chay này, trong những ngày tĩnh tâm này, anh chị em tha thiết cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần đưa con vào trong sa mạc, như Chúa đã đưa Chúa Giê-xu vào trong sa mạc. Không có Chúa Thánh Thần, Đức Giê-xu làm sao chống nổi? Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta làm sao chống nổi? Mà Chúa Giê-xu luôn kết hợp ba ngôi là một, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần là một. Thì hãy để cho Chúa với mình là một với nhau, để Chúa cùng chịu cám dỗ với con, và con sẽ thắng. Vì con làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho con. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con đầy những cám dỗ, và rất nhiều lần chúng con đã xa trước cám dỗ. Rất nhiều lần chúng con đã phạm tội, đã bỏ Chúa, đã đi theo tiếng gọi của ma quỷ, của thế gian. Không bước đi trong thương xót mà bước đi trong quyền lực, trong tiền bạc, trong danh vọng, trong dục vọng. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa thương xót, xin Chúa chữa lành, và xin Chúa cùng bước đi với chúng con để chúng con thắng được mọi cám dỗ bằng sức mạnh của Chúa, bằng quyền năng của lòng Chúa thương xót. hình ảnh mà Chúa Giêsu cho chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng thế, ma quỷ nó cũng cám dỗ Chúa vậy. Nó cám dỗ Chúa vì Chúa đang đói. Ma quỷ nó phải đánh vào, cám dỗ vào đúng cái gọi là cái nhược điểm của mình, đánh vào đúng cái yếu điểm của mình. Mình đang ham cái gì, mình đang muốn cái gì, mình đang thích cái gì thì nó nhử cái đó. Với một người không biết uống rượu, nó có đưa rượu ra nó nhử không? Có hay không? Không. Với một người không ham tiền, nó có đưa tiền ra nó nhử không? Không. Với một người mê gái thì nó đưa gì ra nó nhử? Với một người mê tiền thì nó đưa gì ra nó nhử? Với một người ham ăn thì nó đưa gì ra nó nhử? Đồ ăn. Ma quỷ là tinh quái lắm. Rắn là loài quỷ quyệt. Ma quỷ nó tinh quái lắm. Nó cám dỗ người chị em của chúng ta là muốn giết cái người thầy cúng này vì đã dán bùa lên mặt của bố của mình. Mình bị cám dỗ như vậy. Và chỉ thắng cám dỗ là nhờ lời cầu nguyện này đây. Rồi cái thắng cám dỗ thứ hai là người ta, ma quỷ trên đường đi đến đây, nó cho bao nhiêu là trở ngại, bao nhiêu là khó khăn. Cái thằng bé nó tông chị ấy mà chị nó bắn tung lên rất cái bịch cái thì chị không sao, thằng bé thì dập mặt gãy xương gãy tay vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là rồi những người khác sẽ chọc, ma quỷ nó dùng miệng lưỡi người khác. Thôi đến giáo điểm tin mừng làm cái gì, cầu nguyện lòng thương cho Chúa mà ích gì, tĩnh tâm mà được lợi gì đâu. Ma quỷ nó dùng miệng lưỡi có khi của những người đạo đức, của những người có chức tước địa vị để mà nó cám dỗ mình. Chứ nếu mà nó dùng cái người bán báo, nó dùng cái người bà bán cá mà cám dỗ mình là đừng đi giáo điểm tin mừng, có lẽ mình chẳng nghe đâu. Nhưng mà nó dùng những người có chức tước địa vị, những người bậc chức sắc, những người đạo đức để mà nói cái điều đó là mình bị hoang mang. Nhiều vị đã nói, nhiều vị đã cản, nhiều vị đã ngăn cấm, nhiều vị đã nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia để cho người giáo dân hoang mang, để giáo dân người bỏ không đến với lòng thương xót nữa. Đến được ích gì ở đâu mà chả được, cần phải đến đây làm cái gì vân vân. Đây là những cái trước cám dỗ mà ma quỷ nó dùng để ngăn cản mình đến tĩnh tâm ở đây, đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đây, thưa anh chị em. Và Chúa nói với nữ phó xe rằng con đừng lo. Càng nhiều trở ngại thì càng chứng tỏ rằng đây là công cuộc của Thiên Chúa. Nếu mà công cuộc của thế gian, ma quỷ nó có cấm làm cái gì không? Trả lời, công cuộc của thế gian, ma quỷ nó có ngăn cản không? Công cuộc của thế gian, ma quỷ nó có ngăn cấm không? Công cuộc của thế gian, ma quỷ nó có dụ dỗ mình là bỏ không? Không. Vì là công cuộc của Thiên Chúa, mình đến đây là mình thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về ma quỷ. Và mình rủ rê những người khác đến nữa thì mình lại giật khỏi tay ma quỷ những linh hồn. Cho nên nó điên lên, nó điên lên, nó gầm lên và nó tìm mọi cách để ngăn cản mình. Nó làm cho mình xa trước cám dỗ là nhụt khí, là sợ hãi, là sợ sệt, là chán nản, là bỏ cuộc. Nhiều anh chị em đã xa vào cái cám dỗ đó. Có thể là vì tiền, vì mê tiền quá mà không có tiền cho nên mình bỏ cuộc không đi với lòng thương xót Chúa nữa. Có thể vì mình ham quyền, ta phải có quyền, ta điều khiển, ta phải có chức vị này để điều khiển, phải làm trưởng nhóm, phải làm thế này thế kia. Bây giờ không được làm trưởng nhóm, bây giờ không có quyền gì trong tay cả, cho nên ta bỏ, ta không đến với lòng thương xót Chúa nữa. Vì tiền ta bỏ, vì quyền ta bỏ, vì danh, ham danh, phải có danh, có chức gì đó mà đi phục vụ cứ âm thầm lặng lẽ, đi quét vệ sinh, đi nhặt rác, đi giữ trật tự. Không được, tôi phải có cái áo, phải có đồng phục, tôi phải có chức tước, phải có địa vị, phải có danh, mà phải người ta biết đến, người ta không có để ý gì đến tôi cả, tôi bỏ cuộc. Vì danh, vì lợi, vì thú, ba cái cám dỗ danh lợi thú đó, nó làm cho mình dễ xa vào cám dỗ mà ma quỷ nó đánh đúng ba cái đó. Ai không ham danh giơ tay, ai không ham lợi giơ tay, ai không ham những cái thú giơ tay. Tất cả chúng ta đều dính vào ba cái đó. Ai mà giơ tay là người coi chừng phạm tội kiêu ngạo. Coi chừng phạm tội kiêu ngạo, ai cũng ham, nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ cầu nguyện tôi mới thoát khỏi cám dỗ đó mà thôi. Bảo rằng đưa tiền ra trước mặt tôi, bảo lấy không lấy ông, vui gì không lấy, tiền chứ bộ ạ. Đưa gái ra bảo ôm ôm không, gái đẹp cơ ôm ông. Ông Ngọc lên đây, ông lên đây. Ông cứ ngồi cười và tủm tỉm, ôm không, trả lời thật lòng, ôm hay không?
Dạ không ạ.
Ôm hay không?
Dạ có.
Rồi, làm sao mà ông thoát mà ông không ôm kể cho mọi người nghe?
Dạ, thưa cha, về tỉnh xác thịt thì ma quỷ nó sử dụng thì nó ám ấy những cái chuyện và của là xấu xa. Nhưng mà nói về vững lòng tín tín vào của Thiên Chúa thì trong ở vào tâm hồn trải lương tâm thì không.
Rồi, cho mời trong hóa tay thưa anh chị em. Đúng, về xác thịt thì ôm, nhưng mà với ơn của Chúa, với lý trí mình suy nghĩ điều đó không đúng thì mình không ôm. Còn nếu mà không có Chúa thì mình cứ ôm. Rồi, con chia sẻ cho mọi người, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con xin làm chứng, con là Gioan Bao Di Ta Phán Thánh Lễ ở thuộc ở ngoài Bắc. Con vào đây ngày thứ ba, bây giờ con ở lại đến đây là hai ngày rồi. Con con địa phần Vinh, con được ơn Chúa cứu đồ vợ con là khi con là cách đây 4 năm thì vợ con là có số phận ở trong này giúp với trong này thì con không đi được, thì con đến là nhờ nhà điện thoại nhắn tin nhờ xin lòng thương xót của Chúa và nhờ Giá Long cầu nguyện. Thì vợ con là ở tại bệnh viện 108 là chuẩn bị đem ra đó rồi, nhưng mà 5-7 ngày là không có thể làm gì được. Nhưng mà sau lúc nhờ lòng thương xót của Chúa, nhờ cầu nguyện của cha và của cả cộng đoàn, vợ con đã mổ hoàn thành và giờ hiện nay khỏe bình thường. Thì thưa với bà con là ra 108 để chuẩn bị là lên bàn mổ thì không mổ được, thì đem về để con là chuẩn bị thuê xe để đem về ở quê hương mà chết. Nhưng mà được nhờ ơn Chúa và lòng thương xót, cho nên do đó vợ con đã mổ 3 đốt quân xương sống, thay hóa học vào, dư hiện nay khỏe bình thường ở tại 108 nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Con chia sẻ với cộng đoàn, nhờ cộng đoàn và bà và cha xin cứu giúp lòng thương xót của con với con ơi, vì con cũng hết sức rất đau khổ. Hiện năm vừa rồi đấy thì con kiểm tra là con bị cái u biểu ở bên gan phải á, thì nhờ lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện của cha và của cộng đoàn, cho nên là hai cái u của con ở bên gan phải là hiện nay đã phẫu rồi. Thì con lại đi kiểm tra ở bên gan trái thì trong đó con hiện nay là con bị ung thư gan phải. Con cùng xin hứa với cộng đoàn, con xin phò thác vào Chúa. Con cầy trong, con rất vui vẻ với vợ con cầy trong chắc chắn bệnh con sẽ khỏi. Vì
rồi tặng cho anh một cái máy 570 giảng lòng Chúa thương xót, đưa về để hai vợ chồng nghe trong suốt 40 ngày chơi thánh này nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Còn ông kia, ông có ôm không? Thưa anh chị em, một người vừa mới lên chia sẻ cho chúng ta, người vợ mà tưởng rằng là đưa về để lo hậu sự rồi, không còn cái cách nào được. Đó là một cái cám dỗ. Cám dỗ là mình dễ bỏ cuộc, cám dỗ mình ngã lòng, cám dỗ mình tuyệt vọng chứ không phải là thất vọng. Cái cám dỗ là không còn tín thác vào lòng thương xót nữa, không còn tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa nữa. Đấy là cám dỗ khủng khiếp nhất của thời đại ngày hôm nay. Thưa anh chị em, nhớ dùng những đau ốm bệnh tật mà Chúa gửi đến rồi ma quỷ nó sẽ dùng cái đó, nó cám dỗ mình là khôi hết thuốc rồi. Mình thì bảo còn nước còn tát, nó bảo còn nước đâu mà tát, nước không còn lấy gì mà tát, bệnh viện trả về rồi, đúng không? Hết hy vọng rồi, cho nên mình dễ ngã lòng. Nhiều người đến đây cầu nguyện và ma quỷ nó cám dỗ mình, thôi không ăn thua gì đâu. Vậy mà cuối cùng Chúa đã ra tay cứu chữa. Còn anh?
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, con thì nếu như mà con nghĩ thì không có các thánh tử đạo thì con cũng ôm, nhưng có các thánh tử đạo thì con không ôm. Thưa cha và cộng
đoàn, ôm ai?
Ôm cô gái đấy, như cha vừa, ai ôm vừa đây. Thưa cha và cộng đoàn, nếu ngồi trong thánh đường này, con xin phép cha và cộng đoàn con hỏi một câu bình thường. Nếu nhà ai không có tivi thì như nhà con. Miếng ăn tinh thần về đạo Thiên Chúa thì con ăn dùng thường ngày. Nhưng miếng ăn về tinh thần về thể xác, thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con không ăn.
Rồi, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người vắn gọn thôi vì không có thời giờ.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, trong khoảng 10 năm nay vợ chồng con được nhiều ơn Chúa quá, nhưng còn sống thì vẫn còn mắc khuyết, không những bệnh tật nhưng lại còn về nỗi nuột Thiên Chúa thì sao? Thưa cha và cộng đoàn, trong ít năm qua vợ chồng con được nhiều ơn.
Rồi, kể một ơn mới nhất thôi, không có thời giờ, một ơn mới nhất thôi.
Một ơn mới nhất thì đáng ra hôm nay con không còn được đứng ở đây. Ngày 20 Tết con đi dỗ tổ về thì sập một cái, đến tối mắc một căn bệnh, không đi lễ, không đi cầu nguyện được. Cả vợ con rồi con cái anh em lo hoảng sợ, nhưng mà được Chúa thương con từ ngày con còn bé. Khi vợ chồng con lấy nhau, Chúa cũng thương cả vợ con, cho nên con cứ cầu xin hàng ngày, vợ con cầu xin cho con, trước khi uống thuốc cũng làm dấu, cũng cầu xin. Thì Chúa bốc hết bệnh đi cho con, không nhiều nào cái bệnh đấy, nhưng bây giờ con vẫn có một cái bệnh như con.
Rồi, tạ ơn Chúa. Rồi, tặng cho chúng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, một người vừa mới chia sẻ cho chúng ta thấy là vâng mơ về chỗ ngồi. Dạ, nếu mà không có ơn của Chúa thì chúng ta ai cũng sa ngã, chúng ta ai cũng yếu đuối. Nhưng mà với ơn của Chúa, với lời cầu nguyện từ bé đến giờ, kiên trì trong cầu nguyện để thắng được biết bao nhiêu cơn cám dỗ, mà một trong cơn cám dỗ ấy đấy là ốm đau bệnh tật, đấy là nghèo túng, lướt thắng được cái đó không phải dễ. Thưa anh chị em, con bò bò ghê, con lên đây nãy cứ bò bò mãi. À, con được ơn gì mà nãy giờ con cố gắng con bò lên tới tận đây để làm chứng cho Chúa.
Vâng ạ, lời đầu tiên con xin...
Thôi rồi, vắn tắt thôi, con tên là gì?
Đức Mẹ, và con cảm ơn cha và cộng đoàn. Thưa cha, con ở giáo phận Phát Riệm ngoài Bắc, con ở tỉnh Hòa Bình. Vâng, thưa con là Maria Nguyễn Thị Sinh, con năm nay con 55 tuổi. Thưa cha, con được một ơn là không bao giờ con tìm thấy, là đứa con trai của con 10 năm này cờ bạc nghiện hút, đi đập đá suốt đêm. Nhưng mà nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn mà bây giờ con của con đã thành người ngoan và giúp ích cho nhiều người quay về với Chúa, là bạn bè cũng như thế. Con vào được 4 ngày.
Con của con nó tên gì, bao nhiêu tuổi và làm gì ở đâu?
Con nhà con là năm nay để năm 91, bằng năm nay là 26 tuổi. Thì tên là Stefano Nguyễn Khương Duy. Con gia đình con không còn, con thì đi bộ đội về rồi, nhưng mà vẫn đi cờ bạc đập đá. Mẹ con thì suốt đêm đi tìm, ngày nào cũng đi tìm suốt cả đêm, nhưng mà không làm. Hỏi bảo là thôi lấy vợ đi, để cho nó lấy vợ, và càng đi chơi cờ bạc cắm xe tới 50 lần cắm xe. Cha, con đi chuộc suốt ngày đêm, đi chuộc xe, đi đền bù cho người ta. Nhưng mà con cũng vẫn tin thác vào Chúa. Con nhắn tin cho cha, dày hết là điện thoại mấy năm nay. Nhưng mà đến sang năm mới này Chúa nhận lời, mà con không còn cái gì mà tả được, là nỗi vui mừng. Mà con từ ngoài Bắc con phải tìm đường để lối đi nhờ với con gái của con là đi vào để mà tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và Cha cùng cộng đoàn, và xin tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con. Con không còn niềm vui hơn là con của con bây giờ là ngoan mà thêm nhân đức tin, đêm ngày là nghe đài của Cha, mà nhờ cái đài của Cha mà gia đình con với được hạnh phúc như ngày hôm nay, mà con trai của con quay về với Chúa thật không còn một niềm con cảm ơn.
Mà cái biến cố nào cụ thể để nó giật mình nó quay về với Chúa?
Thưa Cha, là một biến cố là hôm đấy đi đập đá là suốt đêm, mang xe của bạn bè đi cắm cho con phải đèn, con thuê bao nhiêu người tìm bắt xích 3 tháng trời Cha, xích 3 tháng trời rồi mua đài của Cha về cho nó nằm nghe. Thì hôm đấy thì nó bảo là bố mẹ ơi, con nghe đài của Cha Long thì bây giờ con không có thích đi chơi bời cờ bạc ở đâu, bây giờ con sẽ ở nhà con làm lại. Thì con bảo không thể tin được ma quỷ, bây giờ là không tin được. Thì hôm Noel Cha vẫn xích, rồi Noel nằm nghe đài của Cha, thì vợ chồng con đi lễ, con vẫn tin thác vào Chúa. Thì con mà đi lễ rất là đau khổ vì có đứa con xích nhốt ở nhà. Thì hôm đấy nó mới bảo là bố mẹ cứ đi lễ đấy, con ở nhà nghe. Thế là nó mới ở nhà, thì nó bảo là Chúa ơi, hôm nay Chúa cho con ra để con sẽ làm lại từ đầu, bố mẹ con bây giờ không tin, vẫn xích cả cổ xích chân thế này. Thì nó bảo con đập một nhát xuống dưới nhà là cái khóa nó tung hết ra. Thế là ra thì con bảo nhà con là bây giờ chuẩn bị vào lễ rồi thì anh về nhà xem là con như thế nào, không có cũng lo lắm. Thế là nhà con về bảo ôi dồi ôi mẹ mày ơi, con nó ra mất rồi, thằng Duy nó ra rồi. Thế con bình tĩnh bảo thôi con sẽ phó thác cho Chúa. Thưa Chúa ơi, bây giờ con ở đâu, Chúa đang đồng hành với con thì con ở đâu, một tí là thấy nó điện về Cha. Hôm nay con mất lễ Noel nhưng con về con bình tĩnh, thế là một lúc là thôi sáng mai là con về. Từ hôm đấy là coi như là rất là ngoan mà đối với bố mẹ vợ, rồi xuống làm giúp, không có đi chơi ở đâu nữa mà mua 2-3 cái đài giúp cho những bà già và những bạn của nó nghe, bảo bây giờ là tớ đã có Chúa rồi, bây giờ các bạn quay về với Chúa đi, chưa muộn đâu, chỉ có Chúa là tất cả, không có Ngài là không làm được cái gì. Tối hôm qua là con vào đây thì nó ở nhà đi làm cùng với bố mẹ vợ, thì nó bảo là mẹ ơi, mẹ tin thác vào Chúa mà cầu nguyện mà mẹ mua 10 cái đài về để chia cho mọi người nhá mẹ nhá. Mẹ mua rồi, hôm qua con xuống là mua 10 cái đài rồi chứ, về để giúp cho nhiều người cũng hoàn cảnh như con, gia đình không còn một cái gì vì con gái như con bây giờ bảo là đêm ngày con cứ ngủ dậy là run hết chân tay, là người đến gõ cửa là bắt đèn xe cộ các thứ. Như bây giờ đêm ngủ con rất là ngủ ngon giấc mà trong người con đã thanh thản, lúc cả cảm thấy Chúa. Nhưng mà con cũng nhờ cái đài của Cha, con cũng nói thật là cách đây 3 năm chồng con cũng vào trong Cha là cầu nguyện rồi xin đài xin băng đĩa về, nhưng con cũng không có biết để mà nghe, cất hết vào trong tủ ạ, không có nghe đĩa mà không đọc sách nhờ mẹ đến với Chúa. Nhưng từ khi mà con nó xích 3 tháng là con cũng cùng lên đấy ngồi nghe đài, từ đấy con cảm nhận thấy Chúa thương đến mức độ nào mà con kêu cầu 10 năm rồi Cha, mà đến năm nay là con ngoan ngoãn mà từ bé chưa bao giờ nó nói được cái lời như vậy nào. Mẹ nhớ cầu nguyện lúc 3 giờ rồi dâng mọi người cho Chúa, rồi con bây giờ đã có Chúa lo liệu, Chúa sờ chạm, mà con bạn bè dù không đi đâu mà rất là ngoan. Ông bố vợ bảo bà ơi, cháu bây giờ ngoan lắm rồi, ông bà yên tâm nhá, không có phải lo nghĩ gì. Con rất là cảm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ suốt cả cuộc đời. Mà vợ chồng con đã tìm cách chết thì Cha, không dạy được con thì thôi chết đi, không sống được nữa. Nhưng mà nhờ ơn Chúa mà con quay về với Chúa. Thì từ nay đến tháng 6 là hôm qua nó hứa con sắp xếp vợ con là gia đình là đi vào để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và Cha và cộng đoàn. Con này con đi trước ạ. Vâng.
Vậy là xích nó mấy tháng?
Xích một lần thì 3 tháng, xong là thả ra nó lại hư như vậy. Một lần nữa là 2 tháng vẫn hư như vậy. Nó đánh đập rồi máu me chảy hết vẫn hư. Mà lần này thì xích 3 tháng thì nó nói như con không tin được. Con bảo bây giờ ma quỷ nhiều lắm, đây là ma quỷ khôn ngoan không thể cho con ra nữa. Bây giờ con chịu khó ngỡ ở trong nhà xích rồi. Con khóa cửa sắt, thuê thợ làm đầy đủ. Nên là hôm đấy hai vợ chồng con đi lên Noel vừa rồi thì là nó bảo là bố mẹ cứ đi thì con sốt ruột. Con bảo nhà con là bây giờ là ca mừng xong rồi thì anh về nhà xem con như nào. Thế về thì là bài là không thấy con ở nhà, nó phá hết cửa ra rồi. Thế bảo là con về thôi, không đi lễ nữa, để sáng mai đi thôi. Bảo Chúa ơi, bây giờ thì con ở đâu, Chúa đồng hành của con, giờ nó lại đi cắm xe thì con không còn cái gì để đền nữa đâu.
Cắm xe là sao?
cứ mượn xe người ta đi cắm ấy cha, thì đến 50 lần.
Cắm là sao?
Cắm ở quán là lấy 20 triệu, 30 triệu đi đập đá suốt đêm ấy. Xong là đi ngồi quán chat, quán mạng, còn không có...
Đi cầm á, phải không? Đi cầm.
Cầm ạ, vâng, đi cầm xe.
Mà nói đi cắm mà tôi... À, gọi là đi cắm.
Đi cắm hả? Vâng. 50 lần rồi cha, con vay nợ nhiều để đi giả. Nhưng mà bây giờ thì... Thật ra...
Rồi, bây giờ con có nhiều máy rồi, mà đã làm cái công việc đó rồi. Nhưng mà tuy nhiên cha vẫn tặng riêng cho nó một cái nha. Còn nói với lại cái thằng con cắm xe đó, cái thằng cắm xe đó, chẳng biết tên là gì, cái thằng cắm xe đó nha, bảo đây là của công đoàn tặng riêng cho nó. Rồi bữa nào mà nó vô đây nó cắm lòng thương xót Chúa nha, đừng có cắm xe gì nữa mà cắm lòng thương xót.
Muốn nhắn nói à, là con là có đứa con gái, là con nhà em bé là viêm phế quản suốt, thì là mẹ ơi mẹ đi vào cha thì cho con đi cùng với, thì cháu không đi cùng mà ở nhà là nguyên ốm đau sầu não thôi, vậy mà vào cha từ hôm thứ này béo trắng khỏe ra. Và mẹ Chúa tôi, Chúa đúng là không còn cái gì bằng nữa là đứa con gái của con ạ.
Vì nó béo rồi à?
Béo trắng nó rồi mà.
Béo trắng ở đâu nó đâu rồi, cái con béo trắng đâu?
Hoài, Hoài ơi, ôi ôi, bế con lên đây để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Con ơi,
con béo trắng ơi.
Ốm đau viêm phế quản rồi khóc lóc nôn mơi, vậy mà bây giờ ngoan lắm rồi cha, mới vào từ hôm thứ tư. À, mẹ ơi bây giờ con cảm phục mẹ 10 năm mà mẹ vẫn trông cậy vào Chúa. Ấy con lên đây, con lên đây, mà bây giờ mới từ hôm thứ tư hôm nay mà không có ốm gì cả. Đấy thì cha là đấy, con lên đây con làm chứng cho Chúa đây ạ.
Thế sư còn nó béo quá.
Con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Maria Nguyễn Thu Hoài, con đến từ giáo xứ Phùng Khoang, giáo phận Hà Nội ạ. Con gái con con gần 30 tuổi, 29 tuổi ạ. Con gái con là Maria Trần Minh Châu ạ. Thì từ hồi sinh ra ấy, tầm 3 tháng thì toàn bị viêm phế quản mãn tính ạ. Ốm liên tục, bị viêm phế quản mãn tính liên tục. Có tháng con phải dùng kháng sinh đến 4 lần. Trước Tết cũng ốm thì con nhắn tin cho cha. Bác sĩ thì đi bác sĩ liên tục, bác sĩ bảo thôi cứ về uống thuốc. Thì con lo lắm, đêm mà ho nhiều ấy, thế con lại nhắn tin cho cha. Thế cha nhắn lại bảo con cứ yên tâm cầu nguyện, cha sẽ cầu nguyện cho. Thế là em bé đến Tết thì cũng đỡ nhiều. Tết ra thì con vào thì con cứ lo là chắc là ốm đây. Nhưng có mua nhiều thuốc lắm, mang nhiều thuốc vào nhưng mà không phải dùng một tí thuốc nào cả. Chỉ uống mỗi thuốc bổ thôi, còn vừa khỏe, ăn khỏe và ngoan lắm ạ. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện mà con bé nó ngoan hơn, ăn khỏe, không ốm đau một tí nào. Ở nhà mà cứ sổ mũi một tí là con lo lắm rồi. Nhưng bây giờ thì con bé không còn ốm, chẳng ho, chẳng quấy mà ăn khỏe mà ngoan lắm ạ. Con tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn, cảm tạ Chúa.
Con bé này, bé này là con ai?
Là con của chị gái con ạ. Vâng, bé 5 tuổi ạ. Vâng.
Rồi, con bé có biết đồng kinh, đồng thương xót không?
Con không.
Bé tên gì?
Con tên Hoài Anh.
Hoài Anh, bé Hoài Anh có thích nghe mấy năm trong bài giảng không?
Con có.
Con có, rồi. Con có muốn một cái máy về để làm quà không?
Con thưa cha con có ạ.
Thưa cha con có rồi ạ. Tóm vào trong đây thưa anh chị em. Cảm ơn gia đình chúng con nhé.